linh mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và quy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Anh chị em thân mến, có lẽ trong năm phụng vụ chúng ta vẫn thường xuyên nghe lại bài tường thuật của Thánh Luca về việc truyền tin cho Đức Maria. Quả thật, bởi vì cái trình thuật này rất là quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. Nó nói lên cho chúng ta một cái thời khắc quyết định của Thiên Chúa trên cái vận mạng của con người. Quyết định không chỉ là đi vào trong thực thi cái chương trình cứu độ, lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa cho dân Chúa từ xưa, nhưng nhất là cái tính cách hiện thực Thiên Chúa đi vào trong đời sống con người và đi vào trong cái thân phận của con người. Cho nên nó thay đổi hoàn toàn cái vận mạng của con người chúng ta. Tin mừng hôm nay chúng ta sẽ thấy Thánh Luca ngài diễn tả, dù bằng những cái ngôn ngữ nó bình dị, nó đơn sơ, nhưng nó lại chứa đựng một cái chiều sâu ý nghĩa. Bởi vì bằng những cái ngôn ngữ đơn sơ đó đã diễn tả hay truyền tải một cái mầu nhiệm rất cao cả, mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Cho nên chính từ đó mà chúng ta mới thấy trong cái thân phận con người của chúng ta, dù là cái thân phận hết sức là bất toàn, yếu đuối, nhưng lại mang chứa cái mầu nhiệm nhập thể ở trong cái đời sống đức tin của mình, để Đức Kitô ở trong chúng ta và để chúng ta được hiệp nhất trong Ngài. Gọi là mặc lấy Đức Kitô, như Thánh Phaolô ngài vẫn định nghĩa. Cho nên khi chúng ta lướt lại những cái lời giới thiệu ngay từ đầu, Thánh Luca ngài giới thiệu hết sức đơn sơ về cái hoàn cảnh đã diễn ra một mầu nhiệm cao cả đó. Cái hoàn cảnh đó là gì? Sứ thần Gabriel đến một cái làng tên là Nazareth, không phải là đến với một cái kinh đô sầm uất và thánh thiêng như Jerusalem, không, một cái làng Nazareth. Nó ở đâu không ai biết, mà có biết thì người ta cũng không đánh giá cao. Trong Tin mừng Thánh Gioan, khi Thánh Gioan thuật lại cái việc ông Philippe đến gặp ông Nathanael đang ngồi ở dưới gốc cây vả đó, nói là chúng tôi đã gặp Đấng Messia, đó là ông Giêsu thành Nazareth. Ông Nathanael ông bật ngay một cách hết sức là tự phát
Nazareth thì làm gì có cái gì hay. Vâng, người ta vẫn nghĩ vậy đó. Nó hay không phải là vì đó là một cái nơi có thể nói là phồn vinh, văn hóa hay là tri thức cao, nhưng mà bởi vì Thiên Chúa đã chọn. Vì sao Ngài chọn? Vì Ngài yêu thương. Không có lý do nào giải thích được cái hành động và sự chọn lựa của Thiên Chúa nếu không phải là tình yêu của Ngài. Cho nên từ đó mà chúng ta mới thấy cái việc chọn lựa ngay từ đầu là Thiên Chúa đã muốn cho con người nhận ra cái bước chân của Ngài đi vào trần thế chính là để dùng tình thương của Ngài mà cứu độ, dùng tình thương của Ngài mà làm cho con người được sống. Và cũng vậy, cái việc chọn lựa đó với một thiếu nữ, và có lẽ một cái tên Maria không phải là cái tên đặc biệt. Thời đó rất là nhiều người mang tên Maria. Nhưng ở đây, vì Maria được chọn bởi bà có nghĩa với Chúa, Thiên Chúa ở cùng bà đầy ơn phước. Thế nên cái sự chọn lựa đó nó không phải là một sự chọn lựa tình cờ hay ngẫu nhiên, mà đã ngay từ đầu Thiên Chúa đã chuẩn bị cuộc đời cho Đức Maria để mẹ cộng tác một cách tích cực vào trong công trình cứu độ của Chúa. Và đó cũng là một cái nét để cho chúng ta thấy Thiên Chúa cứu độ chúng ta không phải là cứu độ từ xa, mà Ngài đến gần và thậm chí Ngài mời gọi con người cộng tác vào trong cái công trình đó. Cho nên không phải là cứu độ chỉ là vì Thiên Chúa là đấng quyền năng và Ngài quyết định tất cả. Không, Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác. Và đó chính là một cái dấu chỉ hết sức tinh tế của tình yêu. Không phải là không cần con người, mà trái lại, Ngài muốn chia sẻ con người và muốn con người chia sẻ với Ngài. Bởi tình thương luôn luôn là sự chia sẻ, chứ không phải tình thương là sự áp đặt. Nên từ đó mà chúng ta thấy ở đây một cái nét nữa, đó là chính nhờ cái sự tuyển chọn đó, Thiên Chúa đã nâng con người dậy, làm cho con người có một cái thân phận cao hơn một cái thân phận con người mà chúng ta vẫn nghĩ bụi đất, mà Thiên Chúa đã để con người có thể cùng chung tay với Ngài trong cái công trình yêu thương mà Ngài muốn thực hiện. Nên bất kỳ cái ơn gọi của chúng ta, dù ở trong cái bậc sống nào, vẫn luôn luôn là lời gọi yêu thương, để chúng ta có thể cùng với Chúa chung xây không chỉ cuộc đời của chúng ta, mà cuộc đời của nhân loại chúng ta, của tất cả chúng ta. Đức Maria lắng nghe, Đức Maria thắc mắc, Đức Maria kêu xin một lời giải thích. Đó là tất cả cái sự tự do của mẹ Maria. Mẹ Maria không phải là có thể chấp nhận ngay từ đầu, nhưng mà đã có một cái sự suy nghĩ, có một sự cân nhắc, có một sự phân định để đi đến một chọn lựa cuối cùng. Cho nên, con người của Đức Maria đã giúp cho chúng ta suy nghĩ về chính cái cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, khi chúng ta gặp thấy có những điều làm chúng ta phải băn khoăn, có những điều làm chúng ta không hiểu, có những điều mà làm cho chúng ta thắc mắc. Đó là một cuộc trao đổi giữa con người của chúng ta, giữa cái đời sống đức tin của chúng ta với lời gọi của Thiên Chúa, với tình thương của Thiên Chúa. Thì nhờ đó mà chúng ta mới có thể tìm thấy một lời giải đáp và một sự chọn lựa hoàn toàn tự do của chúng ta với lời gọi cộng tác của Thiên Chúa. Cho nên chính từ đó mà chúng ta mới khám phá ra những cái nét tình yêu của Thiên Chúa đang thực hiện chương trình cứu độ của chúng ta qua từng ngày của cuộc sống chúng ta. Qua những cuộc đối thoại, qua những sự lắng nghe, chúng ta khám phá ra tình thương đó vẫn luôn mời gọi chúng ta từng người và từng ngày để chúng ta dẫn chúng ta đi vào trong mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa, mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, và với lời đáp trả của Đức Maria, vâng, này tôi tới Chúa, xin vâng như lời Thiên Thần truyền, xin hãy thành sự nơi tôi như lời Sư Thần nói. Từ cái lời hay là từ sự chọn lựa hoàn toàn tự do và đầy tin tưởng đó, mẹ Maria đã đưa toàn thể nhân loại chúng ta tìm thấy ơn cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô mà mẹ đang cưu mang. Anh chị em thân mến, hôm nay, sáng hôm nay chúng ta vây quanh thi hài của Đức Hồng Y John Baptista. Có lẽ chúng ta cũng dành một phút để chúng ta đọc lại cái biến cố truyền tin nơi cuộc đời của Đức Hồng Y John Baptista. Bởi vì Đức Hồng Y cũng đã được kêu gọi. Không phải là từ nơi cái đô thành Sài Gòn, nó hoa lệ này, nó phồn vinh này, không. Từ một cái giáo xứ rất là nghèo, Hòa Thành, ở cái vùng Cà Mau, không ai biết. Cũng là một sứ thần được gửi đến để khơi động, để gieo vào trong đó cuộc đời của Đức Hồng Y John Baptista. Lời kêu gọi để cộng tác trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vị sứ thần đó không phải tên là Gabriel, mà tên là Trương Bửu Diệp. Vâng, cha Trương Bửu Diệp là người đã gieo cái mầm mống ơn gọi vào trong cuộc đời của Đức Hồng Y John Baptista. Để rồi từ cái hạt giống đó, nó phát triển thành một cái con đường cứu độ với sự cộng tác của Đức Hồng Y vào trong cái ơn gọi đó. Cũng là trải qua những cái lúc thăng trầm, những cái lúc khó hiểu trên cái con đường ơn gọi, có lúc Ngài phải tạm dừng 1-2 năm vì hoàn cảnh thế này thế khác, khó khăn thế này thế khác. Chứ không phải nó là suôn sẻ đi từ đầu cho tới cuối. Cũng là từ ở Việt Nam, rồi từ đó rồi qua Nam Vang, bên Campuchia, rồi trở về Cần Thơ, vân vân. Ta sẽ thấy con đường đó là cái con đường của Thiên Chúa dẫn dắt. Và cũng chính từ cái nơi gọi là Nazareth ở tận cùng Cà Mau đó mà Đức Hồng Y đã bước lên trong những cái cung bậc của đời sống ơn gọi, là giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ, chủng viện Thánh Quý, cho đến là giám mục phó của giáo phận Mỹ Tho, và cho đến là tổng giám mục Sài Gòn, và là Hồng Y. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái con đường đó không phải là cái con đường mà chính Ngài có thể thực hiện cho bằng, là vì Thiên Chúa ở cùng Đức Hồng Y. Đó là cái con đường mà Đức Hồng Y đã đáp trả với tất cả sự tự do của Ngài. Cho nên có thể nói cái lời tâm nguyện mà Ngài đã chọn khi làm giám mục đó chính là như Thầy yêu thương. Cái lời ơn gọi của Ngài chỉ mong muốn diễn tả điều đó thôi. Không phải là xây dựng được những cái công trình nó vĩ đại, mà trái lại, công trình dù lớn dù nhỏ nó có ý nghĩa và có giá trị khi nó diễn tả được tình thương của Thiên Chúa. Nên chính tình thương của Thiên Chúa làm nên ý nghĩa, làm nên cái giá trị, làm nên cái sự căn cả của công trình đó, chứ không phải là sự hoàn hảo. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái cuộc đời của Đức Hồng Y John Baptista, chúng ta sẽ thấy cái tình thương của Thiên Chúa diễn tả qua cái sự trăn trở của Ngài. Ngài ưu tư rất nhiều. Khi mà Ngài đến một cái nơi mà chúng ta sẽ thấy nó phức tạp như là cái tổng giáo phận Sài Gòn này, chúng ta sẽ thấy nó bao nhiêu vấn đề mà Ngài phải đối diện, Ngài phải đối phó thậm chí. Nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn có một cái ưu tư tích cực. Cho nên có thể nói qua cái lối sống của Ngài, qua cách ứng xử của Ngài, chúng ta thấy Đức Hồng Y John Baptista không chỉ là một chứng nhân của lòng Chúa thương xót, mà lại là một tông đồ của lòng Chúa thương xót. Thì qua cái cách sống của mình, qua cái cách giảng dạy của Ngài, Ngài không dùng những cái từ hoa mỹ thần học cao siêu đâu. Nếu chúng ta còn nhớ lại, Ngài dùng những hình ảnh rất là bình dị của cây đước, của cây bần, của gà công nghiệp, của chiếc thúng úp trên cái đèn, vân vân. Những cái ngôn từ có thể nói ra rất sức bình dị, rất sức là đơn sơ, hết sức là đơn sơ. Nhưng mà chính vì cái sự bình dị và đơn sơ đó, nó mới cho phép tỏa sáng tối đa nhất tình thương của Thiên Chúa. Cái lời hoa mỹ nhiều khi nó giới hạn, nhưng những cái lời đơn sơ lại là những lời mà tình yêu của Thiên Chúa phát triển mạnh mẽ nhất. Rồi ưu tư của Ngài cũng vậy, đến mọi nơi, mọi giới, và nhất là trong cái sự hiệp thông. Ngài là chứng nhân cho sự hiệp thông và là tông đồ của sự hiệp thông. Tôi nhớ có một lần Ngài giải thích cái dụ ngôn mà gọi là con chiên lạc. Ngài bảo ở trong đó thì Chúa Giêsu, cái dụ ngôn của Chúa Giêsu đó là vì một tưởng nhân lành là người đi tìm kiếm một con chiên lạc. Nếu có một con chiên lạc thì đi tìm kiếm cho tới khi tìm được. Và vì là cái một con người chứng nhân cho cái tình thương của Thiên Chúa, và trong cái tình hiệp thông Ngài bảo tôi đó, thì là tôi kêu 99 con còn lại cùng với tôi đi tìm con chiên lạc. Cho nên cái điều đó là một cái mà những cái mà chúng ta ngày nay chúng ta gọi hiệp hành, để kêu gọi mọi người cùng với Ngài công tác vào trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nên chính từ đó mà chúng ta sẽ thấy con người và đời sống, sự nghiệp của Đức Hồng Y, nó đã nổi bật, làm sáng lên cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu mà đã được khơi mào ở nơi Đức Maria qua cái biến cố truyền tin, qua cái mầu nhiệm nhập thể, nó cũng được thể hiện một cách trọn vẹn nơi cuộc đời của Đức Hồng Y Yomotashita. Vì thế ngày hôm nay chúng ta đến đây để cảm ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta một vị mục tử hết sức là tuyệt vời, để chúng ta có thể nhìn vào Ngài, cách sống của Ngài, và nghe những lời giáo huấn của Ngài, giúp cho cái tình yêu của Thiên Chúa cũng đến được với chúng ta, và cũng khơi động lên chúng ta một cái nhiệt tình tham gia vào trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa một cách tích cực ngay trong đời sống hiện tại của mình. Thì đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho Ngài, để sự chọn lựa của Ngài xin hãy thành sự nơi tôi theo như lời sứ thành, và kết thúc cuộc đời của Ngài như là một hiến tế cho tình yêu. Như mà lời của thư Do Thái mà chúng ta vừa nghe, lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thánh y Chúa. Đó chính là tất cả mà chúng ta có thể nói về Đức Hồng Y và cuộc đời của Ngài. Một cuộc đời, này con xin đến để thực thi thánh y Chúa. Amen.